Rồi bây giờ thêm một cái chuyện nữa cần phải quan tâm, đó là cái câu chuyện về con bê bằng vàng. Ở đây thì chắc phải đọc thôi, đọc thì mới phân tích được. Chương 32. Nhưng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến hết câu 6 thôi. Con bê bằng vàng. Dân thấy ông Mô-xê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-rôn và nói với ông: xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Ông A-ha-rôn nói với họ: hãy giở các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai rồi đem đến cho tôi. Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-rôn. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông A-ha-rôn dựng một bàn thờ trước tượng con bê rồi hô to: mai có lễ kính Đức Chúa. Ngày hôm sau, họ dậy sớm dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống rồi đứng lên bày trò vui chơi. Các anh chị để ý dùm tôi cái câu câu thứ nhất đó: xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi. Làm cho chúng tôi một vị thần. Cái thần này là do con người làm ra, thấy không? Thần là do con người làm ra. Đọc câu này là lập tức tôi nghĩ đến lời phê bình của một triết gia vô thần rất nổi tiếng. Ông ấy nói rằng không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Ta suy nghĩ ở chỗ này ta thấy đúng thật. Ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần đi trước chúng tôi. Thần do con người làm ra, xong là ở dưới đó. Đến lúc mà làm xong rồi đó thì dân reo lên: hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Rất là bi đát. Cho nên để ý đến cái câu đó: con người tự làm ra thần thánh theo ý muốn của mình, chứ không có nhìn nhận Đấng Thiên Chúa đã làm nên họ và cứu sống họ. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Và về phần ông A-ha-rôn đó thì ông ấy nhượng bộ theo yêu cầu của người ta một cách nó quá dễ dãi. Bằng chứng đây này, ông ấy nói với dân, ông ấy làm theo ý dân, rồi ông ấy lại còn hô lên là ngày mai có lễ kính Đức Chúa. Và nếu chúng ta chịu khó mà đọc thêm ở sách Dân Số chương 12 thì các anh chị còn thấy thêm chi tiết này nữa này. Đọc Thánh Kinh đôi khi chịu khó làm cái việc gọi là đối chiếu như vậy đó thì nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều lắm. Ở chương 12 từ câu 1 cho đến câu 8 đó là cái câu chuyện về bà Miriam và ông A-ha-rôn phản đối ông Mô-xê. Bởi vì họ nói thế này này: Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Thế là đột nhiên Đức Chúa phán với Mô-xê, A-ha-rôn và bà Miriam: cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Rồi sau đó Chúa nói làm sao? Hãy nghe ta nói đây, nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền chứ không phải là nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ mà lại nói động đến Môsê tôi tớ của ta? Và nếu mà ta đọc tiếp thì sẽ thấy hình phạt đến ngay lập tức này. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều thì bà Miriam bị cùi, mốc thích như tuyết. Ông Aaron quay mình nhìn bà Miriam thì kìa, bà đã bị cùi. Nếu mà ta đối chiếu với đoạn này đó thì xem chừng là ông Aaron ở đây có tội cũng hơi nặng này. Ông ấy không những là ông ấy chiều theo ý dân, mà xem ra còn muốn cùng với dân để chống đối Môsê. Giống như dân nói với ông ấy, xin làm cho chúng tôi vị thần để dẫn đầu chúng tôi, bởi vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môsê này. Muốn ruồng bỏ vị lãnh đạo, mà vị lãnh đạo này do chính Chúa đặt nên, cho nên ruồng bỏ chính Chúa. Như vậy tội có hai khía cạnh nhé. Thứ nhất đó là tự tạc cái tượng thần mà biến thần đó là Chúa của mình. Và thứ hai là ruồng bỏ Môsê, cũng có nghĩa là ruồng bỏ chính Thiên Chúa. Thế thì ở đây tôi có hai cái ghi nhận xin các anh chị quan tâm. Khi chúng ta thấy dân Israel đã vướng vào cái tội là họ tự làm ra thần thánh cho mình, thế thì mình phải tự đặt cho mình câu hỏi, vậy làm thế nào để tôi có thể tin kính và tôn thờ Thiên Chúa đích thực, chứ không phải Thiên Chúa mà do con người làm ra? Thì câu trả lời của chúng ta là phải quy về Chúa Giêsu Kitô. Không có ai trong trần gian này có thể nói cái câu là ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Không ai có thể nói như vậy. Một mình Chúa Giêsu có thể nói ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Một mình Chúa Giêsu mới có thể nói thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thế cho nên đó, chính ở trong Chúa Giêsu mà chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa đích thực và mới thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Đó là lý do tại sao mà các anh chị và tôi không phải chỉ tin suông mà mình học Thánh Kinh, mình đọc lời Chúa để mình biết Chúa Giêsu mặc khải cho mình Thiên Chúa đích thực là ai. Cái đời sống thờ phượng thực sự phải như thế nào? Đời sống đức tin thực sự phải như thế nào? Đấy là một ghi nhận. Cái ghi nhận thứ hai nó liên quan đến chuyện mà dân Israel xem ra muốn ruồng bỏ Môsê là vị lãnh đạo mà chính Chúa đặt lên. Thì chúng ta cũng liên tưởng đến đời sống của hội thánh, đặc biệt là vị lãnh đạo tối cao trong hội thánh là Đức Giáo Hoàng, mà khởi đầu từ Thánh Phêrô. Tuần vừa rồi hay là tuần trước, chúng ta đọc cái câu mới chủ nhật vừa rồi thôi. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Để sau đó Chúa hỏi bảo, còn các con bảo thầy là ai? Thì Thánh Phêrô tuyên xưng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và trong Tin Mừng Matthew thì Chúa trả lời là Phêrô, con có phúc vì không phải bởi xác thịt hay máu huyết mà con biết được điều đó, nhưng là Cha trên trời mặc khải cho con. Rồi Chúa nói tiếp là con là đá và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Cho nên Phêrô không phải là người về mặt tự nhiên mà chúng ta bầu bán, mà là chính Thiên Chúa đặt. Xét về mặt tự nhiên đó thì chắc không thông minh bằng Thánh Phaolô rồi. Xét về mặt tình cảm yêu Chúa tha thiết thì sợ không bằng Thánh Gioan rồi. Nhưng mà Chúa đặt. Cái nhìn của người Công giáo đối với các vị lãnh đạo trong giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, là nhìn bằng cặp mắt đức tin, chứ không phải chỉ là cặp mắt tự nhiên. Bởi vì Đức Giáo Hoàng này thông thái quá, khôn ngoan quá, Dĩ nhiên là Chúa thường cho những vị giáo hoàng của chúng ta là rất khôn ngoan thông thái. Nhưng cái nền tảng sâu xa nhất đó là nền tảng của đức tin. Các ngài là người Chúa chọn và Chúa đặt lên để hướng dẫn chúng ta. Và vì thế mình trân trọng, mình lắng nghe giáo huấn của các ngài. Cái hình ảnh mà Israel muốn ruồng bỏ Môsê khiến cho tôi liên tưởng đến điều này trong đời sống của giáo hội để chia sẻ với các anh chị. Thế tuần tới nhé, chúng ta sẽ kết thúc sách Xuất Hành bằng cách là đọc từ chương 35 đến chương 40.